Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 90 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 18. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Trong mọi cuộc thi đua, tranh tài thuộc bất cứ lĩnh vực nào, để vận động viên có thể đạt được kết quả tốt thì đều phải nắm vững những nguyên tắc mà làm theo. Trong phương diện thuộc linh, trước giả thư Hebrew chương 12 câu 1 đã bày tỏ những nguyên tắc căn bản dành cho một vận động viên thuộc linh đang trên cuộc đua tiến về thiên quốc. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Cũng với tâm tình đó, sứ đồ Phaolô đã đúc kết được kinh nghiệm sau khi trải qua gần trọn cuộc đời hầu vị Chúa cách tốt lành của mình và làm chứng lại cho một sư trẻ Timôthê. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, từ câu 6 đến câu 7. Để có thể trở nên người đánh trận tốt lành như thế, thì sứ đồ Phaolô truyền lại những nguyên tắc cho Timôthê, cũng như cho mọi người con Chúa qua mọi thời đại. Đó chính là phải giữ cho lương tâm được tốt lành. Ông viết lời răn dạy người con tinh thần của mình rằng, hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Nếu lương tâm không thanh sạch, tấm lòng chất đầy những điều ô uế, bất khiết thì đời sống của người đó không thể thoát ra khỏi những sự sai trật và tội lỗi. Thật tệ hại hơn, nếu đó là những người giữ chức vụ, công tác nào đó trong hội thánh, thì sẽ dẫn đến những tác hại còn lớn lao đến giường nào. Hai con trai của thầy tế lễ Haley đã phản ánh thực trạng đau buồn đó. Cũng giống như đức tin là điều cần phải được cầm giữ cách chắc chắn để không bị lung lay trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì cũng vậy, lương tâm tốt cũng là điều cần được những người con Chúa phải luôn cẩn trọng gìn giữ lấy. Có như vậy, đời sống người phục vụ Chúa mới luôn thánh sạch, không bị thay đổi theo chiều hướng xấu, nhưng sẽ trở nên người đánh trận tốt lành cho Chúa cho đến cuối cùng. Chúng ta đã học biết điều đó không những qua tấm gương của chính sứ đồ Phao-lô, nhưng còn rất nhiều tấm gương như thế trong Kinh Thánh. Như tiên tri Sa-mu-ên chẳng hạn, dù là vị tiên tri hết sức đặc biệt, xuất hiện trong một bối cảnh và giai đoạn rất đặc biệt để trở nên người cai trị đầy ơn trên dân Israel. Dẫu vậy, trong suốt đời sống chức vụ của mình, ông không hề có chút gì thiếu đi sự thánh sạch trong lương tâm, tấm lòng của mình mà đem đến sự bất mãn hay tổn hại cho tuyển dân của Chúa. Ông đã mạnh mẽ nói: "Vậy ta đây, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng? Bắt lừa ai chăng? Ta có lừa dối ai chăng? Hành hung cùng ai chăng? Ta có nhận của hối lộ nơi tay ai đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ắt ta sẽ trả lại cho các ngươi." Chúng đáp rằng: "Ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi, và không nhận lấy chi nơi tay ai hết." Người tiếp rằng: "Đức Giê-hô-va chứng cho các ngươi, kẻ chịu sức dầu của Ngài cũng chứng rằng ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong tay ta." Chúng đáp: "Nguyện Ngài làm chứng cho." Theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 12 từ câu 1 đến câu 5. Vua Sa-lơ hoàn toàn nhận biết đời sống cùng lương tâm tốt lành đó của tiên tri Sa-mu-ên khi người công khai bày tỏ. Điều đó đáng ra phải trở nên tấm gương, đồng thời là nguyên tắc để Sa-lơ có thể áp dụng vào đời sống của mình và trở nên vị vua được Đức Chúa Trời đẹp lòng ban cho kết quả càng hơn trên trọn đời sống. Thế nhưng, thật đáng buồn thay, dù Sa-lơ đã khởi đầu bằng một tâm tình đẹp lòng Chúa, nhưng khi đã thành công trong chức vụ, thì lương tâm của ông đã trở nên thay đổi, không còn mặc lấy lòng khiêm nhường tôn trọng Chúa, nhưng thay vào đó là lòng kiêu ngạo và tham lam. Hãy nghe lời của tiên tri Sa-mu-ên nói trong Sa-mu-ên thứ nhất, chương 15, từ câu 17 đến câu 19. Sa-mu-ên nói rằng: "Lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Israel sao? Và Đức Giê-hô-va há chẳng sức dầu cho ngươi làm vua của Israel ư? Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia là dân Amalek và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va?" Đó là Sa-mu-ên thứ nhất chương 15 từ câu 17 đến câu 19. Lời cáo trách của tiên tri Sa-mu-ên thật đáng phải khiến cho Sa-lơ nhận ra tội lỗi của mình. Ông cần phải nhìn lại để biết rằng ngai vị mình có cùng thành quả bao nhiêu năm qua đó không phải do khả năng của mình mà có được, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời toàn năng. Vì vốn khiêm nhường và có tâm tình đẹp lòng Chúa, cho nên Sa-lơ đã nhận hưởng được sự ban cho như thế. Tiếc thay, giờ đây ông đã lên mình kiêu ngạo, tự cho mình là lớn trong mắt mình để có quyền suy nghĩ và quyết định theo ý riêng chứ không vâng phục theo mạng lệnh của Chúa nữa. Thậm chí Sa-lơ còn tự lập cho mình một cái bia sau khi đánh thắng dân Amalek để ghi nhớ về công trạng của mình thay vì hướng mọi người nhớ đến và dành sự chúc tụng cho Đức Chúa Trời. Điều đó được ký thuật trong Sa-mu-ên thứ nhất chương 15 câu 12. Sáng ngày sau, người đi rước Sa-lơ. Có kẻ đến nói cùng Sa-mu-ên rằng: "Sa-lơ đã đến Cạc-mên, dựng cho mình một cái bia tại đó." Đoạn, đổi đường đi xuống Gin-ganh. Thiết nghĩ tại giai đoạn này, nếu ông ăn năn thì sẽ nhận được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Giống như David về sau có phạm tội trọng trước mặt Chúa, thế nhưng khi được tiên tri Na-than nhắc, ông đã lập tức ăn năn và nhận được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Trái ngược lại với David, không những vua Sa-lơ không ăn năn, nhưng lòng tiếp tục cứng cỏi và cố che lấp lại sự thật bằng sự gian dối trên môi miệng. Sự dối trá này cho thấy ông không cầm giữ một lương tâm tốt để phục vụ Đức Giê-hô-va. Sa-mu-ên thứ nhất chương 15 từ câu 20 đến câu 23 ký thuật như sau. Saul đáp cùng Samuel rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm. Tôi có đem Aga, vua dân Amalek về và diệt hết dân Amalek. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và bò là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Gilgal. Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cũng lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Đó là Sa-mên thứ nhất, chương 15, từ câu 20 đến câu 23. Đức Chúa Trời không căn cứ trên tài năng để chọn một người Ngài trao phó công tác, nhưng điều Ngài cần nhìn thấy đó là đời sống thánh sạch, lương tâm tốt lành. Bất cứ khi nào điều đó bị đánh mất đi, thì đời sống người đó cũng không còn được Chúa đẹp lòng để tiếp tục ở cùng và ban phước. Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng mà một sư trẻ Timôthê nói riêng, cũng như mọi người con Chúa cần nhìn biết và nắm giữ để có thể trở nên người đánh trận tốt lành trên linh trình thuộc linh theo Chúa. Bài học áp dụng. Nhiều người khi khởi đầu công tác phục vụ đã có tâm tình sốt sắng, hăng hái, được Chúa đẹp lòng và sử dụng cánh hữu ích trong nhà của Chúa. Dẫu vậy, đáng tiếc thay, sau một thời gian gặt hái được nhiều thành công, lương tâm đã không còn giữ được tốt lành như lúc ban đầu, thậm chí dẫn đến tấm lòng thiếu đi sự trong sạch mà phạm tội cùng Chúa. Vua Saul là tấm gương xấu cảnh tỉnh cho mọi người phục vụ Chúa ngày nay. Hãy cẩn trọng gìn giữ lương tâm mình luôn tốt lành như những ngày đầu đầy hăm hở và khiêm nhường bước đi theo Chúa. Đừng để những thành công gặt hái được cùng sự mê tham đời này làm méo mó đi lương tâm từ tốt lành trở nên gian tham, kiêu ngạo. Có thành công nào sau khi gặt hái được khiến chúng ta cảm thấy tự hào, muốn mọi người nhắc đến mình hơn là ca ngợi Chúa không? Có sự mê tham nào của thế gian này đang khiến lương tâm chúng ta bị chao đảo và bị lôi kéo dẫn đến nguy cơ không còn thanh sạch, tốt lành trước mặt Chúa không? Xin Chúa cho chúng ta nhận biết thực trạng chính mình để cậy ơn Chúa quăng xa khỏi, luôn giữ được lương tâm tốt, đẹp lòng Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 91 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi xanh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, buồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.